Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 1987. Dạo sở bổ túc kinh điển Phật Sống Thế Công giáng ngày 9 tháng 8 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Ám thất vi đăng bổ khổ kinh, tăng ni đạo sĩ quyển khu hình, đồng linh giao động kim tiền hưởng, địa ngục thắng lâm tử tê thinh. Dịch: phòng tối đèn mờ học lại kinh, tăng ni đạo sĩ cực thân mình, chuông đồng lấy chuyển tiền vàng đậm, địa ngục nghe than rõ sự tình. Tế Phật: bữa nay sắp dạo địa ngục, dương sinh lên đài sen, tâm không được hoang mang. Dương sinh dạ dạ, nhưng thưa ân sư, thảm cảnh ở địa ngục hiện thời con không dám ngó. Tế Phật: những tội hồn đó đều đắc tội, con chẳng thể về hùa bên vực họ. Lên đường ngay, đã tới, mau xuống đài sen. Dương sinh: những phòng ốc sao đen ngòm ngòm thế kia, bên trong hình như lại có cả tiếng khóc than. Tế Phật: đó là bổ kinh sở, sở bổ túc kinh điển, mình có thể tới thăm cho biết. Dương sinh: xin theo. Trên cửa phòng thấy đề ba chữ bổ kinh sở, có hai vị tướng quân từ ngoài tiến vào, không rõ họ là ai. Tế Phật: đây là tướng quân giữ cửa. Tướng quân hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh từ Thánh Hiền Đường ở Đại Trung đã tới. Tế Phật miễn lễ: bữa nay ta đưa Thánh Bút Dương Sinh tới thăm sở bổ túc kinh điển, mong được tướng quân hướng dẫn. Tướng quân dạ dạ, mời theo tôi. Hai vị có thể vào cửa bên hông, vì cửa lớn chỉ mở vào hai ngày mùng 1 và ngày rằm. Trong hai ngày này, sở bổ túc kinh điển đều có Phật tổ cùng đạo tổ tiên thánh cao minh từ Tây Phương Giang Lâm dạy pháp cho các đạo sĩ tăng ni. Dương sinh được tới đây là vinh hạnh lắm. Còn các cửa khác đều không quan trọng. Sở bổ túc kinh điển ảm đạm tối tăm, tôi đứng đây quan sát cũng đủ rồi, khỏi cần vô tâm. Tướng quân chớ ngại, để tôi dẫn đường, đừng sợ chi cả. Dương sinh hay quá, gian phòng này đều làm bằng gỗ, có lẽ đã quá lâu đời, nên nhiều chỗ mục nát. Vách lủng lỗ chỗ đó đây, trong phòng có hàng ngàn người phục sức đúng vẻ tăng ni đạo sĩ. Dưới ánh đèn leo lét, họ đang lật kinh mở sách, miệng ê a tụng, coi vẻ rất khổ sở. Tế Phật: những tăng ni đạo sĩ này lúc còn tại thế chuyên tụng kinh siêu độ hầu giúp người ta tai qua nạn khỏi để lấy tiền nuôi thân, nhưng vì họ thiếu lương tâm nên chỉ một mực lấy tài nên lén bỏ bớt kinh, không hề căn cứ theo sách hoặc tụng sai chữ trong kinh. Sau khi chết đều bị đày xuống sở bổ túc kinh điển để học lại kinh. Hàng đêm họ nhờ ánh sáng của con đom đóm tụng lại kinh sách. Hễ cứ bỏ sót một chữ thì phải tụng lại 100 lần, bổ túc xong mới căn cứ vào công lao đó mà phán xét. Dương sinh: tướng quân nói như vậy thì kinh Thánh Ngọc Hoàng Phổ Độ cùng chân kinh Thái Thượng Vô Cực Khổ Nguyên của bản Hiền Đường làm ra ai còn dám tụng? Có rất nhiều người thành tâm tụng niệm, nhưng mà âm chữ không đúng, liệu tương lai có bị đày xuống sở bổ túc kinh điển này không? Tướng quân, không. Chỉ những kẻ lúc còn tại thế, lấy việc tụng kinh lễ bái làm lễ sinh nhai mới phải tới sở bổ túc kinh điển mà thôi. Lấy tiền của người để giúp người trừ tai họa, nhưng lại không tụng đủ kinh của đạo Phật, đạo Thánh nên phải tới đây. Nếu như tụng kinh cho mình hoặc phục vụ cho người khác, sự phát tâm tuy không đồng đều, nhưng không thủ lợi, không giả dối để lấy tiền, lỡ đọc sai, luật trời sẽ đặc biệt khoan thứ. Dương sinh ngọn đèn tù mù, nhỏ bằng con đom đóm, còn bị gió cõi âm lùa thổi, chập chờn như muốn tắt. Các tăng ni đạo sĩ tuổi cao mắt lòa, đọc kinh sách chữ nhỏ bằng đầu của con ruồi. Người nào người nấy đáng vẻ tiều tụy khổ đau, thực quả đáng thương. Tướng quân, nhận tiền thì phải cao hàng. Vậy mà lấy tiền của chủ nhân lại không lo giải quyết công việc của người ta cho thỏa đáng, đương nhiên bị quả báo. Tế Phật, các tăng ni đạo sĩ khuyến qua thế gian, tụng kinh có thể giác ngộ được đạo. Còn kẻ dựa vào sự tụng niệm để kiếm cơm, ăn áo mặc thì phải hết sức cẩn trọng. Một chữ một câu không được thâu ngắn, giảm bớt hoặc niệm sai, dối trá không làm tiêu tan được tai họa cho người, thì mình phải gánh thế tai ương của họ. Tướng quân, cứ vào ngày mùng 1, 10 rằm lại có hai vị giáo chủ đạo Phật và đạo lão tới đây kiểm soát kinh điển, cùng chỉ dạy cách phát âm trong kinh sách cho thật chính xác. Chúng sinh tạo ra nguyên nhân làm liên lụy đến tiên Phật, khiến các ngài phải đích thân đến tận địa ngục để cứu khổ cho. Tiên Phật thực quả từ bi, thiên hạ chúng sinh phải tự giác ngộ. Vì mỗi hành vi, cử chỉ, nhỏ nhặt đều không tránh khỏi được luật pháp của cõi âm trừng trị. Dương sinh, tôi đã tỏ tường, xin đa tạ sự chỉ giáo của tướng quân. Tế Phật, Dương sinh, con hãy đến thỉnh giáo vị đạo sĩ để tìm hiểu vì sao ông ta phải tới đây. Dương sinh, thưa vâng, xin đạo trưởng cho biết tại sao mà ông phải tới đây. Đạo sĩ, xin đừng kêu tôi là đạo trưởng, vì lúc còn tại thế tôi chỉ là đạo sĩ đỏ đầu, hầm đầu đạo sĩ, chuyên lo việc lễ bái, cầu siêu để tế độ cho người chết. Song vì học thức kém cỏi, không có căn bản, thuộc lõm bõm chút kinh kệ, chỉ ê a theo tiếng chuông, tiếng mõ mà tụng cho qua gia chủ, cũng chẳng hiểu tôi niệm những gì. Để ăn gian thời giờ, hai trang kinh thường chỉ đọc, có một còn bỏ một. Cốt sao lấy được tiền bỏ túi thôi, còn người chết thì tới được Tây Phương cực lạc hay không mặc họ. Sau khi chết, tôi bị âm binh áp giải tới để nhất điện, rồi chuyển giao qua bổ kinh sở. Tôi tới đây đã được một năm, hai tháng ngoài, khi sống thâu kinh giảm tụng quá nhiều, cho nên phải chịu khổ sở tới giờ mà vẫn chưa bổ túc xong kinh điển. Lại thêm đôi tròng mắt sưng đỏ, đau nhức không chịu nổi, hoàn tất việc bổ túc kinh điển, có thể tôi bị tống hoàng đệ nhị điển để quan tòa ở đây xét tội. Bởi lẽ lúc sống tôi cũng phù phép hại người, hiện giờ tôi rất hối hận, nhưng đã quá muộn, chỉ mong sự thành tâm hối cải của tôi được chuyển tới các pháp sư đạo sĩ ở dương gian, để nhắc nhở họ phải luôn luôn hành sự cho có lương tâm, nếu không sẽ như tôi, hiện thời chỉ còn biết trông mong ở người khác siêu độ. Dương sinh, vị đạo sĩ này thật đáng thương, xin ân sư độ dùm cho họ thoát cảnh khổ này. Thế Phật, tội quán là tội báo ứng, tự làm tự lãnh. Ở dương gian hắn quá sung sướng, khiến hiện tại phải chịu khổ, chịu sợ, chứ có lo lắng chuyện không đâu. Chúng ta chỉ là kẻ phụng chỉ dạo cõi âm, ngoài ra chớ có để tâm thắc mắc về chuyện can thiệp. Việc này thuộc về luật pháp của âm phủ. Thời giờ đã trễ, chuẩn bị trở lại hiền đường, cảm tạ tướng quân, dương sinh đa tạ tướng quân, các vị đạo trưởng, sư phụ đều cố gắng tu luyện lại, thật quá tốt. Tế Phật, mau lên đài sen, đã tới thánh hiền đường. Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Chúng ta đọc qua để thấy rõ là chúng ta là một phần hồn bất diệt, không thể giấu giếm được. Từ hành động một của chúng ta đều có ghi chép, mà chính ta làm ta chịu, chứ không có người nào chịu thế cho chính chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng, phải kiểm soát tư quan của chính mình, không nên nghĩ sai, không có nên nhìn sai. Nhìn sai phải ăn năn hối cải, và tưởng sai cũng ăn năn hối cải, thì nó mau tiến bộ. Sự sai lầm của mình nó tạo thành tự ái, rồi nó dồn cục. Chính cái đó là một cửa sắt mà nó giam chúng ta, ta không có lối thoát và không có thể ra được. Cho nên chúng ta tu để làm gì? Tu để mở tâm, mở tính trí, mở cái cửa ngục giam thức của chúng ta. Càng ngày các bạn tu, các bạn thấy rằng tôi thấy tôi xấu, tôi thấy tôi có tội với chồng con, tôi thấy tôi có tội với vợ con, tôi thấy tôi độc tài rõ ràng. Mà trước kia họ nói tôi độc tài là tôi giận, bây giờ tôi thích người nào chỉ trích sự độc tài của tôi thì tôi sửa. Tôi thấy cái tánh xấu của tôi, thấy được tánh xấu là đại phước, mới có cơ hội sửa. Sửa ngay ở nhân gian trong mấy chục năm này sửa được, thì lúc đó xuống địa ngục chúng ta khỏi cần phải sửa nữa. Là chúng ta đi học qua một khóa thăng hoa nhẹ hơn, tiến lên nhẹ hơn. Cho nên những người chỉ thấy tiền là quan trọng, thấy tánh là quan trọng. Thấy tánh của tôi như vậy là như vậy, cái tánh cũng như tiền, nó chê lấp cái mức tiền của mình. Mình phải tìm cái tánh mình khám phá cái tánh của mình, cái tánh sân si bất chánh của mình phải ăn năn hối cải sửa nó. Và dẫn tiếng đó là trách nhiệm của phần hồn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu thiền, nhiều người tu thấy ngồi thông suốt nhẹ nhàng, mà có người tu không được, vì cái tánh nặng trược, cái tánh cố chấp, si mê, đậm loạn. Cho nên chúng ta tu mục đích để sửa tâm, sửa tánh, rồi mới minh tâm kiến tánh được. Lúc đó chúng ta mới thiền được. Cho nên các bạn đừng có vội nói là chú cha tu cũng bắt chước sơ hồn pháp luân thiền định mà tại sao không được. Tại vì cái tánh tôi không sửa. Cho nên ngày hôm nay các bạn có cơ hội được nghe qua tôi trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để các bạn thấy rằng đây là một phương châm tự trị và tự sửa mình, và cố gắng niệm Phật để khai mở cái thức hòa đồng trong nội thức. Rồi lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng mình phải mượn cây gậy của chư tiên chư Phật mình mới đi tới được, chứ mình không có khả năng. Thấy chưa? Khi mà các bạn niệm Phật, càng ngày càng niệm Phật, càng minh tâm kiến tánh, càng thấy rõ thức hòa đồng mở, càng thấy cơ quy nhất của tam giới là một, huynh đệ là một, tất cả mọi người là một. Chúng ta không có nuôi dưỡng sự cố chấp nữa. Chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Đó, rồi lui về thanh tịnh được. Chứ còn các bạn đọc kinh thanh tịnh mà tâm các bạn không sửa, các bạn đọc kinh Phật, hiểu lý Phật, viết lý Phật, nhưng mà tâm các bạn không sửa, làm sao các bạn tiến? Phải sửa. Mà muốn sửa thì phải có cái gì? Muốn sửa là phải bị đụng chạm mới sửa được. Đụng phải đi, chúng ta thấy lỗi lầm của chúng ta thấy sự đen tối của chúng ta mới xây dựng cho nên tới chỗ sáng. Đó là sửa. Cho nên càng tu càng được thanh nhẹ, càng chấp nhận càng chịu sửa càng được mở mang. Là vậy.